Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Nga Putin ra lệnh không tấn công nhà máy thép, tuyên bố chiến thắng ở Mariupol. Các quan chức phương Tây nói Nga vẫn có thể chiến thắng ở Ukraine dù gặp nhiều trở ngại. Tổng thống Mỹ Biden loan báo khoản viện trợ mới 800 triệu đô la cho Ukraine. Và Việt Nam nói tập trận quân sự với Nga là vì hòa bình.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin hôm 21 tháng 5 đã ra lệnh cho quân đội Nga hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép Azovstal bên trong thành phố cả Mariupol, nơi hàng ngàn quân phòng thủ và thường dân Ukraine đang tập trung. Tuyên bố về chiến thắng tại thành phố sau gần 2 tháng bao vây, ông Putin nói rằng không có ích gì khi cố gắng tiêu diệt tận gốc các lực lượng phòng thủ đã bị rào chắn bên trong nhà máy rộng lớn. Trong cuộc họp tại Điện Kremlin được phát trên truyền hình, ông Putin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rằng tôi coi đề xuất tấn công khu công nghiệp là không cần thiết. Tôi ra lệnh cho ông hủy bỏ việc đó. Không cần phải trèo vào những hầm mộ và chui xuống lòng đất qua những cơ sở công nghiệp này. Hãy phong tỏa khu công nghiệp để ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua. Ông Shoigu ước tính có 2.000 binh sĩ Ukraine vẫn ở bên trong nhà máy. Ông Putin kêu gọi họ đầu hàng và nói rằng Nga sẽ đối xử tôn trọng với họ. Đêm qua, trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Mykhailo Podolyak đề xuất rằng các cuộc đàm phán nên được tổ chức ngay bên trong Mariupol về số phận của những binh sĩ phòng thủ cuối cùng của họ. Ông tweet vào cuối ngày 20 tháng 4 rằng không có bất kỳ điều kiện nào. Chúng tôi đã sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán đặc biệt ngay tại Mariupol. Ông nói, một đối một, hai đối hai, để cứu người của chúng ta, tiểu đoàn Azov, quân đội, người dân, trẻ em, người sống và người bị thương, tất cả mọi người, vì họ là người của chúng ta, vì họ ở trong trái tim tôi, mãi mãi. Thành phố có 400.000 dân trước đây ở biển Azov đã bị bắn phá và bao vây kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, và trở thành chiến trường của cuộc giao tranh nặng nề nhất và thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của cuộc xung đột. Ukraine cho biết hàng chục ngàn dân thường đã chết ở đó, nhưng Nga giờ nói rằng ngoài nhà máy thép khổng lồ, thành phố đã nằm trong tầm kiểm soát của họ. Một chỉ huy của trung đoàn Azov đã bác yêu cầu của Nga đòi quân phòng thủ phải đầu hàng. Trong một video, ông Sviatoslav Palama kêu gọi các bên thứ ba đảm bảo an toàn cho hàng trăm thường dân đang trú ẩn trong các bunker của nhà máy. Nga đã chặn mọi nỗ lực gửi viện trợ của Ukraine đến Mariupol hoặc để cho xe buýt sơ tán thường dân đến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, và Kiev cáo buộc họ đã cưỡng ép trục xuất hàng chục ngàn cư dân sang Nga. Moscow cho biết Nga đã tiếp nhận 140.000 thường dân trong các cuộc sơ tán nhân đạo. Hôm 20 tháng 4, các lực lượng do Nga hậu thuẫn đã tổ chức một đoàn xe buýt nhỏ để một số cư dân rời khỏi khu vực mà họ kiểm soát để tới Zaporizhia, nằm trong lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn có thể chiến thắng ở Ukraine, mặc dù không đạt được các mục tiêu trước chiến tranh của mình, các quan chức phương Tây cho biết hôm thứ Năm, nói thêm rằng Nga đã giải quyết được một số vấn đề vốn gây trở ngại cho họ trước đó trong cuộc xâm lược. Nga xâm lược Ukraine 2 tháng trước và trong những tuần gần đây đã tái tập trung lực lượng vào miền đông của đất nước sau khi không chiếm được thủ đô Kyiv. Putin rõ ràng đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu ban đầu trước chiến tranh, nhưng vẫn có khả năng chiến thắng, Reuters dẫn lời một quan chức nói, phát biểu với điều kiện ẩn danh. Quan chức này nói rằng thành công đối với Nga có thể là việc củng cố quyền kiểm soát của Nga đối với vùng Donbass và tạo ra một hành lang trên bộ nối liền bán đảo Crimea. Và tình huống xấu nhất, theo lời ông, có thể là một cuộc tấn công mới nhắm vào Kyiv. Quan chức này nói thêm rằng, dù có thể có những kết cục như vậy, cuộc xâm lược Ukraine sẽ vẫn là một sai lầm chiến lược đối với Nga vì những tổn thất đáng kể mà quân đội của họ đã gánh chịu, sự kháng cự ngoan cường của Ukraine và cách thức mà cuộc chiến này đã thay đổi cấu trúc an ninh của châu Âu theo hướng có hại cho Nga. Đó là một sai lầm chiến lược đối với Nga, ông nói. Một quan chức khác nói với Reuters rằng Nga đã bắt đầu giải quyết một số vấn đề vốn đã gây trở ngại cho quân đội của họ vào đầu cuộc xâm lược. Nhưng cách thức mà các lực lượng điều động thường là theo từng hàng dài vẫn khiến họ gặp vấn đề. Chỉ huy và kiểm soát đã trở nên hữu hiệu hơn. Rõ ràng là họ đang khôn ngoan hơn về cách thức họ sử dụng máy bay không người lái và tích hợp chúng vào lực lượng của họ khi họ tiến quân và cách họ sử dụng pháo, quan chức này nói. Chúng tôi vẫn chưa thấy họ cải thiện cách thức điều động, mặc dù khi họ đưa lực lượng của mình vào cuộc chiến, có nhiều sự phối hợp hơn một chút, quan chức này nói tiếp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ khả năng sẽ tới Moscow để hội đàm trực tiếp với các nhà lãnh đạo của Nga về việc chấm dứt chiến tranh, ông được dẫn lời cho biết hôm thứ Năm. Nhân danh đất nước của tôi sẵn sàng đến bất cứ nơi nào trên hành tinh này, nhưng chắc chắn không phải bây giờ và chắc chắn không phải là Moscow. Điều đó đơn giản là bất khả dĩ, ông nói với hãng truyền thông Nga Mediazona trong một cuộc phỏng vấn do báo Der Standard của Áo đăng lại. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khác và với những nhà cầm quyền khác ở Moscow, mọi thứ đều có thể, ông nói thêm. Cuộc phỏng vấn được đăng tải khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến thắng trong trận chiến lớn nhất của cuộc chiến Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky nói rằng giới lãnh đạo chính trị của Nga đã phạm phải một sai lầm thảm khốc, theo lời ông, khi xâm lược đất nước của ông và kéo người dân Nga vào chịu chung trách nhiệm với các nhà lãnh đạo. Từ giờ trở đi, nhiều nước sẽ không còn bận tâm đến câu hỏi liệu người Nga này tốt hay xấu. Tất cả người Nga sẽ bị đối xử tệ bạc. Nước Nga đã đạt được điều đó. Cuối cùng đó không phải là việc của tôi, nhưng điều đó ắt hẳn sẽ làm người dân Nga lo sợ, ông nói.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 21 tháng 4 nói rằng những người Anh đi chiến đấu ở Ukraine và bị bắt đang được cung cấp lương thực, nước uống và sự trợ giúp cần thiết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, đừng lo, phía Nga đang chăm sóc họ. Họ đang được cho ăn uống và được hỗ trợ cần thiết, cũng giống như những người nước ngoài khác đã đầu hàng hoặc bị giam giữ. Hai người Anh tình nguyện đi chiến đấu ở Ukraine đã bị lực lượng Nga bắt giữ tại Ukraine. Họ đã xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước hôm thứ Hai và được yêu cầu trao đổi để lấy một đồng minh Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin, người đang bị chính quyền Ukraine giam giữ. Không rõ mức độ tự do mà hai người đàn ông này được cho phép nói là như thế nào.
Hôm 21 tháng 4, Việt Nam cho biết cuộc tập trận quân sự với Nga là nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị vì hòa bình. Cuộc tập trận sẽ diễn ra khi Nga đang tiến hành cuộc xâm lược Ukraine và giới quan sát cho rằng có khả năng Hoa Kỳ sẽ trừng phạt Việt Nam vì Hà Nội tiếp tục duy trì mối quan hệ quân sự với Moscow. Truyền thông Việt Nam dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo khi được yêu cầu bình luận về cuộc tập trận sắp diễn ra với Nga. Chủ trương nhất quán của Việt Nam về hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước là tăng cường hợp tác, hữu nghị vì hòa bình ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trước đó, quân khu miền Đông của Nga thông báo nước này và Việt Nam đang lập kế hoạch tiến hành diễn tập quân sự chung nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu. Một số hãng tin trong đó có Sputnik của Nga và ANI ở Đông Nam Á đưa tin hôm 19 tháng 4. Tin cho hay cả hai bên đã xác định ngày giờ và địa điểm tổ chức, nhưng bản thông báo của quân khu miền Đông của Nga không công bố rõ những thông tin đó. Cuộc diễn tập chung được đề xuất mang tên Liên minh Lục địa 2022, cũng theo quân khu miền Đông. Cuộc tập trận quân sự chung Nga-Việt này sẽ diễn ra trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine kéo dài từ ngày 24 tháng 2 và chịu nhiều thiệt hại nặng nề, trong khi Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine và bỏ phiếu chống về việc Liên Hiệp Quốc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền do quân đội Nga bị coi là chà đạp lên nhân quyền ở Ukraine. Nhận định về cuộc tập trận này, nhà báo Anh David Hutt hôm 21 tháng 4 viết trên trang Asia Times rằng Việt Nam có thể sớm bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vì tiếp tục quan hệ quân sự với Nga khi phương Tây tìm kiếm các điểm gây áp lực thứ cấp mới để trừng phạt Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine. Nếu diễn ra, các cuộc tập trận này có thể gây nguy hiểm cho các mối quan hệ chiến lược đang được cải thiện của Hà Nội với Hoa Kỳ, vốn đã được mở rộng đáng kể trong những năm gần đây với mục tiêu kiềm chế sự xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông, trang này viết. Ông Hart đề cập đến đạo luật chống đối thủ của Mỹ bằng các biện pháp trừng phạt, còn gọi là CATSA, được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2017. Theo đó, có nhiều điều khoản đe dọa trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào mua vũ khí từ Nga. Trong trường hợp này, rất có thể Washington sẽ trừng phạt Hà Nội vì Nga là nhà cung cấp vũ khí quân sự lớn nhất của Việt Nam, với gần 80% thiết bị quân sự của Hà Nội có nguồn gốc từ Moscow kể từ năm 2000, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Trang Asia Times dẫn lời ông Nguyễn Khắc Giang, nhà phân tích tại Đại học Victoria Wellington, New Zealand cho biết, nếu các biện pháp trừng phạt CATSA được áp đặt đối với Việt Nam, thì có lẽ nó sẽ không xảy ra ngay cho đến khi sau hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ như một cử chỉ thiện ý. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng khả năng Mỹ trừng phạt Việt Nam vẫn còn thấp, vì rằng lợi ích của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không thay đổi kể từ khi xảy ra cuộc chiến Ukraine.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sắp có chuyến công du tới Hoa Kỳ để dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và thăm Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói thêm trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 21 tháng 4 rằng ông Chính đã nhận lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden và sẽ tới Mỹ dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN dự kiến diễn ra từ ngày 12 tới 13 tháng 5 ở thủ đô Washington, D.C. Có thể nói, sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, bà Hằng nói theo nội dung cuộc họp đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bà Hằng nói thêm rằng Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, nhân dịp này hai bên sẽ kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia ASEAN. Hội nghị diễn ra sau khi ông Biden tham gia thượng đỉnh vào tháng 10 năm 2021, nơi ông công bố 102 triệu đô la trong các sáng kiến mới để giúp các quốc gia này ứng phó với COVID-19 và an ninh y tế, biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế và bình đẳng giới tính. Ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden-Harris là Mỹ đóng vai trò một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy ở Đông Nam Á, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói thứ Bảy trong một phát biểu. Những khát vọng chung của chúng ta đối với khu vực sẽ tiếp tục làm nền tảng cho cam kết chung của chúng ta thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, an toàn, được kết nối và bền bỉ. Tin cho hay, Nhà Trắng từng thông báo thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức từ ngày 28 tới 29 tháng 3, nhưng ASEAN xin hoãn lại do một số thành viên lo ngại về lịch trình.
Một phái đoàn của Vatican đang thăm Việt Nam trong kế hoạch thúc đẩy quá trình tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hà Nội, hướng tới việc đặt văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Phái đoàn Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Miroslav Stanislav Wachowski dẫn đầu đến Hà Nội hôm 20 tháng 4 trong chuyến công du 7 ngày, trong đó có tham dự cuộc đàm phán thứ 9 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican, theo trang thông tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong phái đoàn, ngoài Thứ trưởng Wachowski, còn có Linh mục Cao Minh Dung và Linh mục Han Huynh Thét. Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn lời Linh mục Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam cho biết, các đại biểu Tòa Thánh Vatican sẽ tham dự cuộc họp lần thứ 9 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 4 để thảo luận về cách thức thành lập văn phòng của một đại diện thường trú của Giáo Hoàng ở trong nước. Nhóm công tác này bắt đầu hướng tới các thỏa thuận nhằm cải thiện mối quan hệ song phương từ năm 2009, nhưng không có cuộc họp nào được tổ chức trong suốt 2 năm qua do đại dịch COVID-19 kéo dài, theo trang Union of Catholic Asian News. Linh mục Vũ cho biết phái đoàn cũng sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan kiểm soát tất cả các hoạt động tôn giáo trong nước. Dự kiến vào chiều ngày 23 tháng 4, ông Wachowski và phái đoàn sẽ đến thăm và dâng lễ tại nhà thờ Chánh tòa Hà Nội. Sau đó đoàn sẽ gặp gỡ các giám mục tại tòa Giám mục Thái Bình, đồng thời sẽ đến thăm các địa điểm tôn giáo và gặp gỡ những người Công giáo địa phương. Mặc dù là quốc gia có số lượng giáo dân Công giáo cao nhất trong khu vực châu Á, nhưng Việt Nam và Vatican chưa bao giờ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Cơ quan đại diện cao nhất của Tòa Thánh ở Việt Nam là Tòa Khâm Sứ, cũng chỉ tồn tại cho đến năm 1975. Vào năm 2009, Hai bên đã thỏa thuận thiết lập nhóm làm việc chung, còn gọi là nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican, để trao đổi về các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam và phát triển mối quan hệ, tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Vào năm 2011, Giáo hoàng Benedict XVI bổ nhiệm ông Leopoldo Rigelli làm đại diện Giáo hoàng không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Hiện chức vụ này do Tổng giám mục Marek Jaluski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm nhiệm. Vào tháng 2 vừa qua, khi tiếp Tổng giám mục Jaluski, trưởng ban tôn giáo chính phủ Việt Nam Vũ Hoài Bắc cho biết, chủ trương chính sách nhất quán của Đảng Nhà nước Việt Nam là luôn tôn trọng đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Ông Bắc nói rằng Việt Nam và Vatican đã thống nhất các nguyên tắc và nội dung cơ bản về liên quan quy tắc hoạt động của đặc phái viên thường trú của tòa thánh tại Việt Nam để có thể sớm chính thức triển khai trong thời gian tới.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm 21 tháng 4 ký thỏa thuận hợp tác song phương sửa đổi, mở rộng phạm vi hỗ trợ của USAID dành cho Việt Nam để bao gồm nội dung phát triển năng lực địa phương. Theo thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, bản thỏa thuận hợp tác song phương sửa đổi sẽ đẩy mạnh các nỗ lực chung của hai cơ quan nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp, củng cố nguồn nhân lực và nâng cao năng lực địa phương. Theo thỏa thuận sửa đổi này, khoản hỗ trợ của USAID trong các lĩnh vực kể trên sẽ tăng từ 42 triệu đô la lên tối đa là 100 triệu đô la và thời gian thực hiện sẽ kéo dài thêm 3 năm tới 30 tháng 9 năm 2028. Giám đốc quốc gia của USAID Việt Nam Anne-Marie Justishop được Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam dẫn lời nói rằng thỏa thuận này thể hiện cam kết không ngừng của chính phủ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trở thành một nền kinh tế bao trùm, đổi mới sáng tạo và cởi mở hơn. Thông qua hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, chúng tôi đảm bảo rằng hỗ trợ phát triển của USAID sẽ đáp ứng tầm nhìn chung của hai nước về một Việt Nam thịnh vượng độc lập, bà nói theo Đại sứ quán Mỹ. Theo cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đầu năm nay tại Hà Nội, Bộ này đã phối hợp với USAID khởi động dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam với tổng vốn viện trợ hơn 36 triệu đô la và được thực hiện trong 5 năm từ 2021 tới 2025.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 21 tháng 4 cam kết thêm 800 triệu đô la vũ khí cho Ukraine và cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc hội cung cấp thêm tiền để giúp tăng cường hỗ trợ cho quân đội Ukraine khi nước này đối mặt với cuộc tấn công mới của Nga ở khu vực sườn phía đông. Phát biểu từ phòng Roosevelt của Nhà Trắng, ông Biden cam kết gửi pháo hạng nặng, hàng chục khẩu pháo và 144.000 đơn vị đạn dược, cũng như máy bay không người lái chiến thuật, trong lúc ông kêu gọi Quốc hội tài trợ bổ sung để cung cấp thêm viện trợ cho Kiev. Ông Biden cũng tuyên bố hỗ trợ kinh tế trực tiếp 500 triệu đô la cho chính phủ Ukraine, trong lúc nước này đang vật lộn để cứu sống những người dân đang bị quân Nga vây hãm. Ông Biden nói, chúng ta đang ở trong thời kỳ quan trọng, thời điểm tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến này. Hoa Kỳ và các đồng minh đang làm nhanh nhất có thể trong việc cung cấp thiết bị và vũ khí mà nước này cần. Ông Biden cho biết, khoản hỗ trợ mới sẽ sử dụng phần lớn số tiền còn lại cho mục đích này và ông sẽ đưa ra yêu cầu tài trợ bổ sung cho Quốc hội vào tuần tới. Ông cho biết số tiền đang được thảo luận. Thông tin được ông Biden đưa ra sau cuộc hội đàm trực tiếp với Thủ tướng Ukraine, người đang ở Washington để tham dự nhiều cuộc họp. Tổng thống Hoa Kỳ nói các vũ khí mới là cần thiết khi Ukraine phải đối mặt với một cuộc tấn công lớn của Nga ở sườn phía đông, nơi địa hình bằng phẳng hơn nên đòi hỏi một bộ vũ khí khác. Việc bổ sung gói viện trợ tuần này sẽ nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ khi bị Nga xâm lược lên hơn 3 tỷ đô la.
Tổng thống Joe Biden hôm 21 tháng 4 loan báo Mỹ sẽ cấm các tàu có liên hệ với Nga đến các cảng của Mỹ, một hành động hưởng ứng Canada và các quốc gia châu Âu trong bước đi mới nhất nhằm gây áp lực với Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Điều đó có nghĩa là không một con tàu nào treo cờ Nga hoặc do một thực thể Nga sở hữu hoặc điều hành sẽ được phép cập cảng Mỹ hoặc cập cảng vào bất cứ các bờ biển nào của chúng tôi, không một tàu nào, ông Biden nói hôm 21 tháng 4. Các nguồn tin cho biết trong năm 2021, các tàu Nga đã thực hiện khoảng 1.800 lượt đến, một tỷ lệ nhỏ trong tổng lưu lượng chung. Vấn đề này đã dẫn đến việc chính quyền Biden xem xét lại để bảo đảm lệnh cấm đối với tàu của Nga sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng của Mỹ. Canada ngày 1 tháng 3 đã đóng cửa các cảng của họ đối với các tàu thuộc sở hữu của Nga và cấm chúng đi vào vùng biển của Canada. Nhiều nước châu Âu cũng đã thực hiện hành động tương tự. Mỹ trước đây đã cấm máy bay Nga bay vào không phận Mỹ, tham gia cùng hành động với Canada và các quốc gia châu Âu, đồng thời cấm nhập khẩu dầu của Nga, vốn là sản phẩm chiếm phần lớn lưu lượng tàu Nga đến Mỹ trước đây.
Hoa Kỳ hôm 20 tháng 4 áp đặt chế tài lên hàng chục cá nhân và thực thể, bao gồm một ngân hàng thương mại Nga và một công ty khai thác tiền ảo, nhằm chặn Moscow né các biện pháp trừng phạt hiện hữu vì cuộc xâm lược tại Ukraine. Bộ Ngân khố Mỹ trong một tuyên bố cho biết đã đưa ra các biện pháp chế tài đối với ngân hàng thương mại Nga Transcapital Bank, có đại diện phục vụ một số ngân hàng ở châu Á, kể cả ở Trung Quốc và Trung Đông. Washington cũng nhắm mục tiêu vào một mạng lưới toàn cầu gồm hơn 40 cá nhân và thực thể do nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev dẫn đầu. Trong đó có các tổ chức mang nhiệm vụ chính là tạo điều kiện dễ dàng cho các thực thể Nga né chế tài. Bộ Ngân khố cũng áp đặt chế tài đối với các công ty hoạt động trong ngành khai thác tiền ảo của Nga, được cho là lớn thứ ba trên thế giới. Bộ nhằm mục tiêu vào công ty mẹ của công ty khai thác Bitcoin, BitRiver và 10 công ty con có trụ sở tại Nga. Bộ nói Hoa Kỳ cam kết đảm bảo rằng không để cho tài sản nào trở thành cơ chế cho Tổng thống Nga Vladimir Putin bù lỗ các tác động của các lệnh trừng phạt. Tòa đại sứ Nga tại Washington không trả lời ngay yêu cầu bình luận. Mỹ đã áp đặt một số vòng chế tài đối với Moscow kể từ cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, bao gồm cả việc nhắm vào những ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga và ông Putin. Quan chức tài chính hàng đầu của Anh, Mỹ và Canada đã bước ra khỏi phòng họp G20 ngày 20 tháng 4, khi đại diện của Nga phát biểu, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết. Các quan chức Ukraine tham dự cũng bước ra khỏi cuộc họp của các quan chức tài chính hàng đầu 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo một nguồn tin biết về cuộc họp. Trước đó, các đại diện của tôi cùng với những người đồng cấp Mỹ và Canada đã rời cuộc họp G20 hôm nay ở Washington khi các đại biểu Nga phát biểu. Bộ trưởng Tài chính Anh Sunak viết trên Twitter, chúng tôi thống nhất trong việc lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine và sẽ thúc đẩy sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ hơn để trừng phạt Nga. Thứ trưởng Tài chính Nga Timur Maximov trực tiếp tham dự cuộc họp, trong khi Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga tham gia trực tuyến, một nguồn tin thứ hai cho hay. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Janet Yellen nói với những người tham dự rằng bà cực lực phản đối việc một quan chức cấp cao của Nga có mặt tại cuộc họp, hai nguồn tin cho Reuters hay. Một nguồn tin cho biết thêm rằng bà Yellen nói với những người tham dự là sẽ không có hoạt động kinh doanh như thường lệ đối với Nga trong nền kinh tế toàn cầu. Phản ánh thông điệp của bà gửi Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Indonesia đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch G20 trong năm nay. Bà Yellen cùng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey và Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland và những người khác đứng lên bước ra khỏi cuộc họp. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde thúc giục ông Maximov chuyển đến Moscow một thông điệp rõ ràng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, một trong những nguồn tin cho biết. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương trong khối G20 gặp nhau bên lề hội nghị nửa năm một lần do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB tổ chức tại Washington. Trọng tâm là chiến tranh Ukraine, an ninh lương thực và sự phục hồi đang tiến triển từ đại dịch virus corona. Bà Yellen có kế hoạch tẩy chay hai phiên họp G20 bàn về kiến trúc tài chính quốc tế và tài chính bền vững. Một trong những nguồn tin cho biết, mặc dù các quan chức Bộ Ngân khố cho hay bà sẽ tham gia cuộc thảo luận về tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu. Lãnh đạo tài chính từ một số quốc gia châu Âu có ý định nối gót bà Yellen để phản đối cuộc xâm lược của Nga. Bà Freeland, Bộ trưởng Tài chính Canada gốc Ukraine, có kế hoạch tẩy chay bất kỳ phiên họp nào mà đại diện Nga phát biểu, một quan chức chính phủ Canada cho biết. Bà Freeland, đồng thời là Phó Thủ tướng Canada, cho hay bà đã bước ra khỏi phiên họp toàn thể G20 để phản đối sự tham dự của Nga. Các cuộc họp tuần này ở Washington nhằm hỗ trợ kinh tế thế giới và cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga tại Ukraine là mối đe dọa nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu. Bà viết trên Twitter và nói thêm rằng Nga không nên tham dự. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva ngày 20 tháng 4 công nhận đây là một thời điểm khó khăn đối với G20, một diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp cuộc chiến chống lại COVID và ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Nhưng bà khẳng định sự hợp tác thông qua diễn đàn sẽ tiếp tục. Bà Georgieva và bà Yellen đã cảnh báo về sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu thành các khối địa chính, với một bên là Hoa Kỳ và các nền dân chủ theo kinh tế thị trường và một bên là Trung Quốc, Nga và các nền kinh tế nhà nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21 tháng 4 đề xuất một sáng kiến an ninh toàn cầu, trong đó đề cao nguyên tắc an ninh bất khả phân chia, một khái niệm cũng được Nga tán thành, mặc dù ông không cho biết chi tiết về nó như thế nào. Trong bài phát biểu qua video tại Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao hàng năm, ông Tập nói rằng thế giới nên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước, đồng thời chú ý đến các mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả mọi người. Phát biểu tại cuộc họp ở đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, ông Tập nói, chúng ta nên đề cao nguyên tắc an ninh bất khả phân chia, xây dựng một kiến trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững, đồng thời phản đối việc xây dựng an ninh quốc gia trên cơ sở gây mất an ninh ở các nước khác. Trong các cuộc đàm phán về Ukraine, Nga yêu cầu các chính phủ phương Tây tôn trọng một thỏa thuận năm 1999 dựa trên nguyên tắc an ninh bất khả phân chia. Trong đó, không quốc gia nào có thể tăng cường an ninh của mình bằng cái giá của nước khác. Trung Quốc và Nga ngày càng trở nên thân thiết. Trung Quốc đã từ chối lên án cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 của Nga vào Ukraine, mà Moscow gọi là một hoạt động đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Trung Quốc đổ lỗi cuộc khủng hoảng Ukraine là do NATO mở rộng về phía Tây. Các nhà phân tích lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Trung Quốc lập luận về an ninh bất khả phân chia bên ngoài bối cảnh của cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, với những tác động đối với các hành động của Mỹ ở châu Á. Phó giáo sư Li Mingjiang của Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore nói, nếu Bắc Kinh coi các hành động của Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đối với Đài Loan hoặc Biển Đông là coi thường các mối quan ngại về an ninh của Trung Quốc, thì họ có thể gợi lên khái niệm an ninh bất khả phân chia để có một nền tảng đạo đức để trả đũa. Trong khi đó, giáo sư luật tại Đại học Đô thị Hồng Kông Wang Jianju nói rằng, bằng cách gợi lên khái niệm an ninh bất khả phân chia vốn có nguồn gốc từ châu Âu, Trung Quốc có thể hy vọng làm cho các hành động bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình có vẻ hợp pháp hơn đối với các nước khác. Ông Tập cũng nhắc lại sự phản đối của Trung Quốc đối với các lệnh trừng phạt đơn phương và quyền tài phán trị ngoại, mà không đề cập trực tiếp đến các hành động trừng phạt của phương Tây đối với Nga vì cuộc xâm lược Ukraine. Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bao gồm cả những biện pháp chống lại Nga, nhưng họ cũng cẩn thận, không cung cấp hỗ trợ cho Moscow để có thể dẫn đến việc các lệnh trừng phạt áp đặt lên Bắc Kinh.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.